Quyển số 2 Tòng Lâm Cổ Tích. Lời giới thiệu. Xưa Đức Thích Ca từ phụ suốt 49 năm hoằng pháp độ sanh, tự kim khẩu của Ngài đã thuyết ra hàng chục vạn lần. Trong những buổi thuyết pháp đó, thỉnh thoảng Ngài kể lại những mẩu chuyện vào thời quá khứ nhằm tăng trưởng đức tin cho hàng Phật tử. Qua những cuộc kết tập Tam Tạng Kinh Điển, chư đại đệ tử của Phật đã ghi chép hàng ngàn cốt truyện, gồm những chuyện tiền thân hoặc chung quanh quãng đường hành đạo và truyền giáo của Ngài, để lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Vốn đã ăn nằm trong cửa Phật trên 20 năm trường, cộng với tinh thần xả kỹ lợi tha sẵn có, cư sĩ Như Sanh đã hoàn thành tác phẩm Tòng Lâm Cổ Tích, trong đó gồm 36 cốt truyện do tác giả phổng dịch hoặc phóng tác. Trước đây mấy năm, chúng tôi hân hạnh được tác giả trao cho bản thảo. Xem qua cảm thấy lòng mình vô cùng phấn khởi, như được ai tặng cho món quà vô giá. Mỗi cốt truyện chia làm hai phần, kể chuyện và phụ bình. Chuyện kể khá hấp dẫn, lời lẽ gọn gàng, đọc khỏi mất thì giờ. Phụ bình sáng tỏ, đượm đầy pháp vị lẫn văn chương. Tuy chỉ có 36 mẫu chuyện, nhưng gồm đủ triết lý, tỷ dụ nghiệp báo luân hồi vân vân. Quý thai, biết bao tinh ba pháp nhũ, bao mảnh gương trong lành sáng chói. Chúng tôi trộm nghĩ, tác phẩm Tòng Lâm Cổ Tích chẳng những trong hàng sơ cơ niên thiếu sẽ đọc một cách say mê, mà đến như các bậc niên trưởng đang tu học, khi được xem qua, chắc ai cũng phải thích thú. Do đó, chúng tôi ngỏ ý cùng tác giả nên cho xuất bản tác phẩm này. Tuy đã được sự đồng ý của tác giả từ lâu, nhưng vì phương tiện hiếm hoi, giá ấn loát quá đắt đỏ trong hiện tình, cho nên mãi đến nay quyển sách này mới có dịp ra mắt chư thiện hữu. Giờ đây chúng tôi hân hạnh kính giới thiệu với độc giả bốn phương. Chúng tôi không có cao vọng gì hơn là ước mong khi tác phẩm này đến tay quý vị sẵn dành thì giờ đọc suốt qua vài lượt, tin rằng quý vị sẽ cảm thấy tâm hồn mình thanh thoát và phát tâm dũng mãnh trên đường độ mình giác chúng. Một, nhịn miệng để bố thí. Thuở Phật còn trụ thế, có vị quốc vương thiết đại hội cúng dường Đức Phật và chư tăng. Bấy giờ có một bà lão ăn xin, nghe vua thiết hội thỉnh Phật cúng dường, lòng rất vui mừng, muốn khuyến trợ, nhưng vì nghèo đói bần cùng, chẳng có vật chi xứng đáng. Nhân xin được ít đãi đậu để ăn, bèn nhịn miệng đem đến góp chung với vua. Lính giữ cửa không cho bà vào, bà đứng ngoài ngõ môn thành khẩn bố thí cho Phật để gieo giống phước đức về sau. Phật đang thọ thực trong đền vua, xa trông biết rõ tâm thành của bà ấy, liền dùng thần túc biến các hạt đậu nhập vào bát của chư tăng. Vua thấy các món ăn có món đậu tầm thường như vậy, nổi giận la quở người đầu bếp. Phật ngăn vua: đây không phải là lỗi ở đầu bếp. Những hạt đậu này của bà lão ăn xin ở ngoài thành nghe du thiết đại hội đem đến khuyến trợ vậy. Ăn xong, Phật bảo vua: đại vương hôm nay tuy cúng dường long trọng, nhưng phước đức không bằng bà lão ăn xin ấy. Vua ngạc nhiên hỏi:
Bạch Thế Tôn, vì sao bà ấy cũng ít hạt đậu mà phước báo lại nhiều hơn tôi?
Đức Phật đáp: Vua tuy thí cao lương, nhưng tiền của bá tánh vua không tốn kém gì. Trái lại, bà lão xin được ít hạt đậu để ăn mà nhịn miệng bố thí nên phước nhiều hơn đại dương vậy. Nhân đó, Phật thuyết pháp cho nhà vua và bà lão nghe, thảy đều đắc ngộ chân lý.
Phụ bình:
Phàm tu bố thí do chỗ phát tâm, không luận vật thí ít nhiều, tốt xấu như câu chuyện trên đây đã chứng minh. Giá như nghèo khó chỉ còn một bát cơm mà vui vẻ sớt nửa phần cho kẻ cùng đang đói khó như mình, nghĩa cử ấy có lẽ hơn nhà triệu phú bố thí bớt nửa phần gia sản. Của ấy lòng này ai dễ hơn ai? Như thế, ta nên tùy tiện giúp đỡ mọi người dù ta đang sống trong cảnh nghèo túng, chớ nên đợi giàu có sẽ bố thí thật nhiều. Biết ngày kia ta có giàu có hay rốt cuộc nghèo cũng hoàn nghèo mà không gieo được chút phước duyên như câu chuyện trên đây. Hai, để dành sữa bò. Có người Bà La Môn nọ nuôi một con bò sữa, mỗi ngày nặng được một đấu sữa để dùng trong gia đình. Người ấy nghe nói đến ngày trăng tròn thí thực cho chư tăng phước báo rất lớn, tính cúng thí cầu phước. Anh ta nghĩ, chư tăng rất đông, mỗi ngày ta chỉ có một đấu sữa cúng dường có đủ vào đâu, chi bằng ta ngưng nặng sữa trong một tháng để có đủ 30 đấu sữa sẽ cúng dường. Mãn tháng, anh ta dẫn bò ra nặng sữa, không còn lấy một đấu. Người hàng xóm thấy vậy đều cười anh ta ngu si. Muốn bố thí thì mỗi ngày cứ thí ngay một đấu, mãn tháng tất được 30 đấu. Bò làm sao chứa được ngần ấy sữa trong vú mà mong để dành?
Phụ bình:
Có lắm người muốn bố thí nhưng không tùy tiện ít nhiều mà làm phước, chờ khi nào được khá giả sẽ mở cuộc đại chẩn bần. Như thế chẳng khác nào anh chàng để dành sữa trong câu chuyện trên. Giả lại, vô thường đâu có định ngày, nếu cứ lo góp tôm chất chứa của tiền, bất ngờ tử thần dục đến, đành nhắm mắt xuôi tay, chẳng mang theo được gì ngoài hai điều tội phước. Ôi, tham tất cả rồi cũng mất đi tất cả. Xưa có một nhà hiền triết truyền bảo con cháu ghi lên trên mộ bia mình câu: Đến đây tôi chỉ còn lại những gì tôi đã cho. Ý nghĩa thay lời nói ấy, và thật thế, cho tất cả rồi sẽ được tất cả.
Ba, chỉ tin theo lẽ phải.
Thuở xưa có một vị trưởng giả tánh rất keo cú, không khi nào bố thí một vật gì cho ai. Đức Phật muốn độ ông ấy, sai Xá Lợi Phất dâng lời Phật đến nhà trưởng giả giảng giải về công đức bố thí cho ông ta nghe. Đến giờ cơm trưa, ông ta sợ tốn cơm bảo:
Thôi ông về đi, ở đây tôi không sẵn cơm để thí cho ông đâu.
Xá Lợi Phất thấy không thể nào hóa độ ông này nổi, trở về bạch lại cùng Phật. Phật sai Đại Đức Mục Kiền Liên đi khuyến hóa. Mục Kiền Liên dùng thần thông vào nhà trưởng giả giảng giải thuyết pháp. Trưởng giả bảo:
Ông muốn xin tài vật của tôi nên dùng ảo thuật như vậy, tôi không khi nào bố thí đâu.
Mục Kiền Liên không độ nổi trở về. Phật muốn trừ tánh keo lận của trưởng giả nên tự đến nhà ông ấy. Trưởng giả thấy Phật, bèn làm lễ thỉnh Phật vào nhà mời ngồi. Phật dùng phương tiện thuyết pháp bảo: Ông có thể hành 5 món đại bố thí chăng? Trưởng giả bạch:
Một cái tiểu bố thí thì tôi còn không thể làm được, huống chi là đến năm món đại bố thí. Nhưng Phật bảo năm món đại bố thí ấy là những gì?
Phật dạy: một là không sát sanh. Ông có thể làm được chăng? Trưởng giả nghĩ không sát sanh thì khỏi dùng tiền của, chẳng tốn kém gì, liền bạch:
điều ấy tôi có thể làm được.
Đức Phật lần lượt hỏi đến giới đạo tặc, tà dâm, vọng ngữ và ẩm tửu. Trưởng giả đều đáp có thể làm được. Bấy giờ Phật vì trưởng giả đều nói pháp ngũ giới và những lợi ích phước báo vô lượng của ngũ giới. Hành được như thế gọi là hành ngũ đại bố thí. Trưởng giả nghe xong vui mừng, muốn bố thí cho Phật một sấp vải xấu xấu. Ông vào kho lựa vải, nhưng lạ thay, không có sấp nào xấu cả. Ông dần dà dây lâu, bèn lấy đại một sấp thì cả hàng vải trong kho đều dính theo. Ông thấy vậy không biết tính sao. Sau cùng ông quyết đem hết đến cúng dường dân Phật. Rõ thí tâm của ông chưa định, Phật bảo: thiên đế khi trước đấu chiến với Atula, vì tâm bất định nên ba phen chẳng thắng. Sao nhờ tâm quyết định mới đại phá được Atula? Trưởng giả nghe Phật nói biết là bậc đại thánh nên hiểu rõ lòng người, tính tâm của ông càng tăng. Phật vì ông thuyết pháp nên ông chứng được Tu Đà Hoàn đạo. Hôm sau, ma hóa hình Phật đến nhà trưởng giả. Trưởng giả chưa đắc tha tâm trí, chẳng biết là ma hóa hiện, mừng rỡ đảnh lễ thỉnh ma Phật vào nhà. Ma Phật bảo trưởng giả: hôm qua những điều ta nói với ông đều không phải là Phật pháp, ông hãy xả bỏ mà làm ngược lại mới đúng. Trưởng giả nghe rất lấy làm lạ, hình dung giống Phật sao lời nói trái lẽ, chẳng khác dê mang lốt cọp, hình cọp mà tâm dê. Trưởng giả nhất định không tin. Ma thấy ông ngay chính khó thể lay chuyển, bèn hiện lại nguyên hình bảo:
ta đến thử ông mà ông không chuyển được tâm ông, đúng như lời Phật nói. Người mới ngộ được chân lý còn chẳng tin Phật nói, huống những bậc đất quả tứ thánh, vì họ đã thâm hiểu đâu là chân lý, đâu là ngụy thuyết.
Phụ bình: ở đời nếu ai không tin ai cả, thử hỏi còn làm nên được việc gì? Trong một gia đình, cha nghi con, chồng nghi vợ, anh em thân thuộc hiềm kỵ lẫn nhau, thì gia đình có gì là hạnh phúc? Quốc gia xã hội mà đến như vậy thì sẽ loạn mất. Đã sống chung nhau tất phải tìm hiểu và tin tưởng lẫn nhau mới gây được niềm hòa hảo, làm nên sự nghiệp to tát. Trên việc tu hành, đức tin rất cần thiết. Nó là căn bản sinh ra muôn đức và đạt đến Phật quả. Giả như trò chẳng tin thầy, Phật tử chẳng tin lời thầy dạy, thì dựa vào đâu để tu hành? Và tu biết có thành đạo chăng? Thế nên nhờ lòng tin mạnh mẽ, chí nguyện mới vững vàng. Chí nguyện vững vàng mới đủ sức tinh tiến. Có sức tinh tiến mới dẹp được lòng tà ác, thành tựu muôn hạnh và đạt đạo quả. Tuy nhiên, đức tin phải đi đôi với trí sáng suốt để phân rành rẽ giả chơn, hầu tránh khỏi xa lạc vào ma đạo, chịu khổ báo về sau. Như chuyện trên chỉ rõ ta nên lấy trí xét đoán mà tin theo những lời lẽ phù hợp với chân lý. Nếu lời dạy trái với lẽ phải, thì dù cho lời ấy có ghép trong kinh điển hay do bậc trượng thượng đại đức nói ra cũng không thể tin được. Trường hợp của trưởng giả kể trên, đến đổi ma hóa ra Phật bảo ông phá giới, ông cũng không tin nghe, mặc dù ma Phật hình dung như tạc. Lấy trí xét đoán tận tường, tin nhận lời Phật gọi là trí tín. Trái lại, chỉ lấy đức tin mù quáng, thọ lãnh lời dạy là mê tín. Mê tín rất dễ lầm ma đạo, và từ cổ chí kim chưa có ai tu mê tín mà đắc quả bao giờ.
Bốn, tội phước thọ báo.
có một tỳ kheo bị ghẻ lở khắp mình lầy lụa, hôi thối, nằm riêng trong tịnh xá. Phật bảo các tỳ kheo vào săn sóc và tắm rửa, thoa thuốc men cho bệnh nhân. Các tỳ kheo thay nhau hộ bệnh, nhưng không ai chịu nổi sự hôi thối của ghẻ lở, chỉ thăm viếng qua loa rồi vội vàng ra khỏi tịnh xá. Phật thấy thế bèn vào phòng bệnh, tự tay tắm rửa săn sóc bệnh nhân. Nhờ đấy bệnh thuyên giảm, và lần lần tỳ kheo được lành mạnh. Bấy giờ Du Quang cùng Thiện Tín thấy thế đồng bạch Phật:
vì sao Phật là bậc tối tôn trong tam giới lại hạ mình săn sóc cho tỳ kheo ghẻ lở hôi hám? Vậy không ai thay Phật lo liệu việc đó sao?
Phật đáp: bởi nhân duyên ràng buộc với nhau, nên ta tự tay giúp đỡ cho người mới được. Rồi Đức Phật nói tiếp: thuở xưa, cách nay vô số kiếp, có một nước nọ, dương pháp chỉ sử trượng. Vua dùng một vị quan chấp trượng sức lực mạnh mẽ tên là Ngũ Bá Chủ. Tội nhân sau khi vua định án xong thì giao cho bá chủ đánh đòn theo án lệnh. Bá chủ ỷ thế thường làm mưa làm gió bắt nạt dân chúng. Ai có của lo lót, dù tội nặng trăm trượng, y đánh cũng chẳng trầy da. Nếu không lo tiền cho y, dầu chỉ bị mười trượng cũng mềm xương nát thịt. Ngày xưa có một tội nhân bị đem ra đánh đòn. Người ấy không tiền nên nói với Ngũ Bá Chủ rằng:
tôi là người cư sĩ không hề làm sai quấy, chẳng qua vì có kẻ oán ghét Du Quang nên phải tội, nhờ ông thương tình nới tai cho.
Bá chủ nghe nói cư sĩ, khởi từ tâm thương hại đánh nhẹ, không thương tổn đến da thịt. Phật kết luận: Ngũ Bá Chủ xưa là tiền thân của tỳ kheo ghẻ lở khắp mình. Cư sĩ bị tội là tiền thân của ta. Bởi Ngũ Bá Chủ xưa cố tâm đánh đập người nên nay thọ khổ, và vì có gieo nhân lành với ta nên nay được ta tự tay chăm sóc cho vậy.
Phụ bình: thường thấy nhiều gia đình hoặc chồng hay vợ phải gánh lấy biết bao sự bất công cay đắng. Họ đau khổ khóc than thảm thiết, và tuy có thừa sức thoát ly cái địa ngục gia đình ấy, nhưng vẫn nuốt lệ cam tâm chịu đựng. Nhiều khi chính họ cũng chẳng hiểu và tự lấy làm lạ tại sao mình không muốn thoát ly hoàn cảnh ấy. Đó chẳng qua vì nghiệp oan trói buộc, duyên xưa chưa mãn còn toan báo đền. Câu chuyện trên hiển thị qua hai điểm. Một là gieo nhân lành dữ đều có báo trả, như Ngũ Bá Chủ trong khi làm ác vẫn có làm được việc lành, nên nay tuy trong khổ nạn lại có cái may. Hai là do duyên nghiệp trái oan ràng rịch lẫn nhau, nên người này có thể chịu được những việc mà kẻ khác không kham nổi. Như Phật vì thọ tiền ân nên tự tay hộ bệnh cho tỳ kheo ghẻ thúi mà người khác không đảm nổi. Nếu tin luật nhân quả báo ứng, ta hãy thận trọng chớ gây những nghiệp bất lành để khỏi khổ về sau.
Năm, chuột người. Ngày xưa có một ông vua vào rừng săn bắn, gặp một đạo nhân ngồi tham thiền dưới cội cây. Vua sai lính bắt đạo nhân đem vào cung bảo làm ca sĩ. Đạo nhân không biết ca, chỉ biết tụng kinh theo tiếng Phạn rất hay. Vua nghe thích ý lắm. Mỗi khi có yến tiệc hay tân khách, vua thường kêu đạo nhân ca sĩ ấy ra ca giúp vui. Một hôm có người thương buôn vốn là cư sĩ ở phương xa đến, đem bảo ngọc hiến vua để xin mang hàng hóa vào nước bán. Vua mừng rỡ tiếp đãi khách và kêu đạo nhân ra ca. Thương khách thấy nghe ca sĩ tụng kinh kệ đại thừa thâm nghĩa, lấy làm lạ hỏi vua về căn tích của người ca sĩ ấy. Sau khi mãn tiệc, thương khách bèn đem 1.000 lượng vàng dâng vua xin chuộc đạo nhân. Vua không bằng lòng, đôi bên mặc cả đến 3.000 lượng vàng
vua mới ưng thuận giao đạo nhân cho thương khách. Thương khách mừng rỡ lễ bái đạo nhân và bạch:
"Tôi đã chuộc ngài 3.000 lượng vàng nơi vua, từ đây ngài khỏi phải làm ca sĩ trong hoàng cung nữa."
Đạo nhân dùng thần thông bay lên đứng giữa hư không đáp:
"Chính nhà ngươi tự chuộc cho mình, chẳng phải chuộc cho ta đâu."
Rồi giữa sự ngạc nhiên của vua quan và dân chúng trong thành, đạo nhân nói tiếp:
"Thuở xưa, cách nay vô số kiếp, nhà vua là người bán rau hành. Lúc ấy, người đến mua hành còn thiếu 3 tiền. Người bán rau hành không chịu bán, ta đứng ra lãnh nợ cho ngươi. Về sau ngươi không trả, mãi đến nay 3 tiền trước vốn lời lên đến 3.000 lượng vàng. Còn ta vì lãnh nợ cho ngươi nên mới bị nhà vua bắt giữ bấy lâu."
Vua quan và thương khách nghe xong thảy đều kinh hãi. Vua hối quá làm lễ thọ giới quy y.
Phụ bình.
Một hạt giống đã gieo lần lần mọc lên đến kết quả, lẽ dĩ nhiên là nhiều gấp muôn vạn đối với hạt giống xưa. Nếu càng lâu thì huê lợi tích chứa càng nhiều. Nghiệp nhân lành dữ chí đến vay nợ của người cũng vậy. Cổ đức có câu: "Xuân một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ. Người đời tạo dữ lành, quả báo y như thế." Muốn khỏi ăn ít trả nhiều, chớ nên quỵt nợ, và hãy thận trọng khi lãnh nợ cho người.
Sáu, sợ độc xà.
Có một đạo nhân tánh hay sợ rắn, làm gác cao giữa rừng, ngồi tham thiền nhưng thường ngủ gục. Chư thiên thấy thế muốn thức tỉnh ông, thừa lúc ông đang ngủ gục bèn kêu to:
"Có rắn độc tới, có rắn độc tới!"
Đạo nhân giật mình kinh hãi, đốt đèn rọi kiếm mà không thấy gì cả. Ông tiếp tục ngồi và cũng ngủ gục nữa. Chư thiên lại kêu như trên. Luôn nhiều lần bị gạt như thế, đạo nhân nổi giận trách:
"Đã là người trời sao còn phạm tội vọng ngữ?"
Chư thiên cười bảo: "Có 4 độc xà nơi thân ông, sao ông không quán xét tìm rắn ở ngoài để làm gì?" Đạo nhân nghe vậy tỉnh ngộ, suy gẫm thân tứ đại giả hợp đầy hoạn họa. Từ vô số kiếp vì thân này mà phải trầm luân sanh tử đến nay chưa thoát khỏi. Đạo nhân lần lần thâm hiểu pháp tứ đế, khổ, không, vô ngã. Đến gần sáng được chứng quả A-la-hán.
Phụ bình.
Loài rắn độc hại ai lại chẳng sợ. Đạo nhân ở giữa rừng nên sợ rắn cũng phải. Nhưng theo Phật dạy, thân có 4 chất lớn: đất, nước, gió, lửa hợp thành. Vì thường mâu thuẫn xung khắc nhau nên sanh các bệnh tật, nhất là sự suy hoại âm thầm diễn tiến từng tích tắc không ngừng cho đến ngày tan rã. Vậy mà con người cũng vì thân nên gây ra lắm nghiệp, phải chịu luân hồi sinh tử. Ôi, rắn độc dẫu có hại người, chỉ giết có 1 mạng người thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, vì thân tứ đại vô thường mà đã chịu biết bao lần sống chết. Xét cho cạn, thân này không có cái nào là ta hay của ta. Đầu, mình, tay chân, máu, mỡ, đàm, nhớt, có phải ta chăng? Không, chúng chỉ là những vật uế trượt và thảy đều có tên riêng. Nếu bảo rằng chúng nó hợp lại làm thân của ta cũng không đúng. Vì của ta, sao không giữ được chúng khỏi hoại diệt? Nay chẳng qua như bóng hình mộng ảo lúc tàn canh, vì nghiệp mê vọng chấp mà thành mảnh hình hài có không không. Rồi vì đắm mê nên vô số kiếp chịu luân trầm khổ sở, triền miên trong giấc mộng dài. Thân là vô thường bại hoại, thân là kho chứa các khổ. Say gục với thân khác nào dồi rút chui trong đống xương tàn thịt rửa.
lại đưa sợ độc xà cắn chết mất cái thân nhơ uế không phải thật của ta. Đạo Nhân nhờ chư thiên nhắc nhở quán xét đạt lý vô ngã, nhận thức sự giả hợp, chẳng còn tham luyến xác thân. Các việc vui mừng lo sợ hết làm đảo điên tâm trí. Sau mai vừa mọc, Đạo Nhân nhẹ nhàng bước lên ngưỡng cửa giải thoát. Là Phật tử mang lấy xác thân đầy hoạn nạn, sống giữa cuộc thế gay go, ta cũng nên thử xét lại nội tâm xem.
Bảy, bố thí thân mạng. Có một vị quốc vương thâm tín nhân quả, thường bố thí không trái ý người và dùng thập pháp để giáo hóa nhân dân. Vua láng giềng thấy ngài không chú tâm đến việc binh nhung, thừa cơ đem quân xâm chiếm. Quần thần nghĩ kế chống giặc, vua ngăn bảo:
"Giặc đến đây là vì chiếc ngai vàng của ta. Ta muốn bá tánh được sống an toàn, dầu ta phải hy sinh tánh mạng, chứ ta không nỡ để vì ngôi vị của ta mà muôn dân đồ thán. Các khanh hãy nghe ta, ở lại phò tân chúa, chớ nên xuất quân chống cự."
Nói xong, vua thoát ra khỏi thành ẩn trốn. Ít hôm sau, vua đang lang thang giữa rừng, bỗng gặp một người Bà La Môn. Hai người chào nhau. Vua hỏi:
"Ông từ đâu đến đây trông vẻ mệt nhọc vất vả vậy?"
Người Bà La Môn đáp:
"Tôi ở xứ xa đến mong gặp quốc vương nước này để cầu xin một việc."
"Ông muốn cầu xin việc gì?"
"Người mà ông muốn gặp chính là tôi đây." Rồi vua thuật rõ việc bỏ ngôi. Nghe xong, người Bà La Môn ấy ngã ra bất tỉnh. Vua đỡ dậy, lấy nước mát rưới vào mặt cứu tỉnh lại và nói:
"Vì câu chuyện của tôi mà ông thương tâm đến như vậy à?"
Người Bà La Môn đáp:
"Tâu bệ hạ, tôi vốn bần cùng khốn khổ, nghe vua rộng lượng hải hà bố thí không trái ý người, nên từ xa lận lội tới đây mong xin vua ít tài vật nuôi thân. Dè đâu nay lại gặp vua trong cảnh lưu vong, vì thế nên tôi tuyệt vọng và đau khổ đến ngất xỉu."
Vua ngẫm nghĩ giây lâu bảo:
"Ông hãy an tâm, tôi có thể giúp ông trở nên giàu sang sung sướng."
"Bệ hạ làm cách nào giúp tôi được?"
"Tân vương tuy cướp được ngôi, nhưng chưa bắt được tôi, ắt hẳn còn lo hậu hoạn.
Vậy ông hãy trói tôi, đem vào thành nạp, tất tân vương sẽ trọng thưởng cho ông." Người Bà La Môn rụng rời, rơi lệ thoái thác:
"Không, tâu bệ hạ, không thể được. Ai lại đang tâm làm như vậy? Còn gì là tánh mạng của ngài?"
Vua an ủi:
"Cái chết trước sau cũng một lần. Tôi dẫu có kéo dài mạng sống đến ngày kia, cũng phải bỏ thân chống rừng quan, mà chẳng ai được hưởng nhờ. Nay dẫu mất mạng giúp ông qua cơn cơ cực, tức là tôi được tròn bổn nguyện vậy."
Vua ân cần khuyên nhủ năm ba phen, vị Bà La Môn miễn cưỡng bứt dây trói vua dẫn về thành nạp cho tân vương. Tân vương mừng rỡ khen hỏi:
"Khanh thật là đại tài, vì trẫm mà dứt trừ hậu hoạn. Khanh dùng thuật gì làm sao bắt được vị vua này vậy?"
Vị Bà La Môn đáp:
"Tâu đại vương, tôi chẳng có thuật gì cả. Nhà vua đây thật lòng nhân ái rộng lớn tựa biển trời. Ngài tự hiến thân mạng để giúp tôi qua cơn nghèo đói."
Vị Bà La Môn thuật lại câu chuyện gặp vua trong rừng cho tân vương nghe. Nghe xong, tân vương cảm động, bước vội xuống sân chầu, tự tay mở trói cho cựu vương và nói qua hơi thổn thức nghẹn ngào:
"Đại vương, ngài thật xứng đáng là một vị vua nhân đức. Còn tôi là một kẻ cướp hung tàn. Ngài hãy trở lại ngôi báo cũ cho muôn dân được nhuần gội đức ân, và xin ngài hoan hỷ cho tôi sám hối tội xưa.
Từ nay nguyện đời đời giao hảo.
Phụ Bình.
Dòng danh lợi kiên cố đã giam hãm con người từ vạn đại, càng văn minh khóa lợi cùm danh càng siết chặt. Vì vậy, người đời cả sang hèn không mấy ai tự tại an vui. Muốn khỏi bị lợi danh xiềng trói, ta chớ nên tham mến nó. Đức Phật chủ trương đạo giải thoát, chúng sanh nên muốn ít biết đủ và bố thí để diệt trừ tánh tham lam. Bố thí tiền của, việc ấy nhiều người làm được, nhưng phần đông chẳng phải để cởi mở tánh tham, mà là để mong cầu một phước báo gấp muôn lần của đã thí. Đó là gieo trồng giống phước để sau này gặt hưởng, chớ chưa dứt lòng tham. Xả bỏ dương vị nhường kẻ khác chiếc ngai vàng mà vua chúa đổi bất cứ giá nào và bất kể bao nhiêu xương máu, điều ấy quá khó làm. Năm 3000 năm Họa Hoằng mới có một ông Nghiêu, ông Thuấn. Bố thí cả thân mạng như vị vua nói trên lại càng khó hơn nữa. Vị vua ấy là một trong những tiền thân của Đức Phật Tổ. Thân mạng còn chẳng kể thì lợi danh ngoại vật làm sao trói buộc được mình. Đức Thích Ca chẳng phải đến lúc thành đạo dưới cội Bồ Đề mới hoàn toàn giải thoát. Thật ra Ngài đã đứng ngoài dòng tục lụy từ thuở ấy, thuở Ngài đã dị nghĩa khinh thân. Có một thiếu phụ bế con nâng lên đáp lời Phật: Bạch Thế Tôn, trên đời này con chỉ thương con của con hơn hết, hơn cả thân con. Phật mỉm cười xòe tay ra, lửa rùng rùng cháy tới. Thiếu phụ hốt hoảng ôm con vào lòng, xoay lưng che chở. Nhưng khi lửa táp đến nóng rát quá, nàng vội đưa con ra cản đỡ ngọn lửa. Người đời gặp lúc nguy hiểm đến tánh mạng, có thể bỏ qua tất cả cầu được tồn sanh thôi. Nay đem thân mạng ra bố thí, ôi chao, khó làm sao ấy. Chân trời giải thoát sáng lạng phải chăng chỉ dành riêng cho các bậc siêu nhân? Những người bỏ được những điều khó bỏ, làm nổi những việc khó làm.